Kính thưa Hội Thánh, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa ở trong sách Công vụ các Sứ đồ. Hôm nay là bài học thứ 12 và chúng ta cùng nhau học ở trong đoạn 4 từ câu 23 đến câu 31 với cái tựa đề là Lòng dạn dĩ của Hội Thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 4 từ câu 23 đến câu 31. Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng, lại đấng chủ tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong chúng. Bởi miệng của tôi tớ Ngài là David đã phán, vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? Các vua trên đất đứng lên, các kẻ cầm quyền cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại đấng Christ của Ngài. Vì cả Herod và Bunser Philat với các dân tộc và dân Israel thật đã nhóm hiệp để nghịch lại con thánh của Ngài là Giê-xu mà Ngài đã xức dầu, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. Giờ đây, lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói lời của Ngài. Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành và những dấu kỳ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh con thánh của Ngài là Giê-xu. Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động, hết thảy họ đã được đầy dẫy Thánh Linh, họ đã giảng lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ. Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học về lòng dạn dĩ của Hội Thánh ban đầu ở tại Jerusalem, khi Hội Thánh phải đối diện với sự bách hại đầu tiên đến từ những người theo Do Thái giáo. Và trước hết thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của câu 23. Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. Sau khi ra khỏi tòa công luận, Phi-e-rơ và Giăng đã quay về chỗ cư trú của mình, tức là căn phòng cao, nơi có khoảng 120 môn đồ của Đấng Christ đã nhóm hiệp trong ngày Hội Thánh được thành lập, mà chúng ta đã học ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 1 từ câu 13 đến câu 15. Có lẽ khi hay tin Phi-e-rơ và Giăng đã bị bắt và bị nhốt vào ngục qua đêm, thì cũng khoảng 120 môn đồ đó đã nhóm hiệp tại căn phòng cao để dâng lời cầu thay cho họ. Có thể, kể từ ngày Hội Thánh được thành lập, thì căn phòng cao ấy cũng đã trở thành cái điểm nhóm chính thức đầu tiên của Hội Thánh ở tại Jerusalem. Khi Phi-e-rơ và Giăng về đến nơi, hai ông đã tường thuật lại những gì mà các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với hai ông, trong đó có lời hăm dọa và mệnh lệnh cấm hai ông nói hoặc là giảng dạy trong danh của Đấng Christ. Câu 24. Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng, lại đấng chủ tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong chúng. Sau khi Hội Thánh nghe Phi-e-rơ và Giăng tường thuật lại, thì cả Hội Thánh đã cùng nhau dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói đây là phép lạ thứ nhì đã xảy ra trong Hội Thánh. Phép lạ đầu tiên là các môn đồ đã tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ngoại ngữ vào cái ngày mà Hội Thánh được thành lập. Phép lạ thứ nhì này là cả Hội Thánh bởi sự tác động của Đức Thánh Linh đã cùng nhau dâng lời tôn vinh lên Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hình tưởng rằng mọi người đã cùng rập ràng nói lời tôn vinh giống nhau như là họ đã thuộc lòng. Nói cho đúng hơn, họ cùng nhau hát những lời tôn vinh Đức Chúa Trời, vì trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh thì những lời này có cấu trúc của một bài ca. Và như vậy, đây chính là bài thi thiên thứ nhất của Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời. Danh từ đấng chủ tể có nghĩa là đấng cầm quyền cai trị tuyệt đối. Danh từ này khi dùng cho Thiên Chúa thì nói đến quyền cai trị tuyệt đối của Thiên Chúa trên muôn loài. Khi dùng cho người cai trị thì nói đến quyền cai trị tuyệt đối của người ấy trên một vùng đất. Khi dùng cho chồng thì nói đến quyền cai trị tuyệt đối của người ấy trên một gia đình. Và như chúng ta đã biết, Thánh Kinh khẳng định Thiên Chúa ngôi lời là đấng dựng nên muôn vật, như Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu 3 đã chép. Vào lúc ban đầu hằng có ngôi lời hằng có cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời hằng là Thiên Chúa, Vào lúc ban đầu, đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài. Ngoài Ngài không vật gì đã có được làm nên. Rồi trong Côlôse đồng 1 câu 15 đến câu 16 chép: Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thể thấy được. Ngài là đấng làm đầu của toàn bộ sự sáng tạo, vì bởi Ngài muôn vật đã được dựng nên. Những vật trong các tầng trời, những vật trên đất thấy được và không thấy được, hoặc các ngai vị, hoặc các chủ quyền, hoặc các nhà cầm quyền, hoặc các thế lực, tất cả đều là bởi Ngài và vì Ngài. Nhưng chúng ta cũng đọc thấy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 24 mà chúng ta đang học ở đây, cũng như đoạn 14 câu 15, đã khẳng định Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong chúng. Thêm vào đó, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 2 thì nói đến thần, tức là năng lực của đấng thần linh, và Châm Ngôn đoạn 8 thì nói về đấng thần linh với danh xưng sự khôn sáng cũng đã dự phần trong công cuộc sáng tạo muôn vật. Ngoài ra, Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 đoạn 14 câu 9 cho biết Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất. Hebrew đoạn 3 câu 4 cho biết đấng xây cất muôn vật là Thiên Chúa. Còn Số Ký Giúp Tôi Ký đoạn 20 câu 11 và nhiều câu khác cho biết đấng tự hữu hằng hữu dựng nên các tầng trời và trái đất, biển và muôn vật. Vì thế chúng ta hiểu rằng chỉ có một Thiên Chúa, và Thiên Chúa chính là đấng tự hữu hằng hữu. Thiên Chúa bao gồm ba thân vị: Đức Chúa Trời, Ngôi Lời và đấng thần linh. Muôn vật đã được ba thân vị Thiên Chúa dựng nên, đó là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi lời phán của Ngôi Lời và bởi năng lực của đấng thần linh mà muôn vật được sáng tạo. Vì thế chúng ta có thể nói Đức Chúa Trời đã dựng nên muôn vật. Chúng ta cũng có thể nói đấng Christ trong thân vị Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật. Và chúng ta cũng có thể nói đấng thần linh bởi quyền năng của Ngài đã dựng nên muôn vật. Mọi sự thờ phượng Thiên Chúa đều hướng về Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời chính là sự thờ phượng ba ngôi Thiên Chúa, vì Đức Chúa Trời là thân vị Thiên Chúa đại diện cho ba ngôi Thiên Chúa. Thực tế, khi Hội Thánh thờ phượng Đức Chúa Trời thì đấng thần linh ngự trong thân thể của con dân Chúa, hướng dẫn và tác động con dân Chúa, còn đấng Christ thì hiệp một với con dân Chúa. Câu 25: Bởi miệng của tôi tớ Ngài là David đã phán, vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? Vua David được gọi là tôi tớ của Đức Chúa Trời vì ông thay Ngài chăn dắt dân tộc Israel, là dân tộc đã được Đức Chúa Trời chọn làm con dân của Ngài. Vua David còn là một tiên tri rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Các bài thi thiên do vua David viết ra đều bởi sự thần cảm để ông viết ra những điều thuộc về ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi David kêu than về sự kẻ thù hãm hại ông, thì đó cũng chính là lời tiên tri về sự thương khó của đấng Christ. Hoặc là lời cầu nguyện ăn năn thống hối của ông, thì đó cũng chính là điều Đức Chúa Trời muốn dạy cho con dân của Chúa biết rằng thế nào là lòng ăn năn chân thành và thế nào là sự thương xót của Đức Chúa Trời dành cho những người thật lòng ăn năn. Trong lời cầu nguyện tôn vinh Đức Chúa Trời của Hội Thánh mà chúng ta đang học ở đây, Đức Thánh Linh đã dùng lời tiên tri của vua David trong Thi Thiên đoạn 2, câu 1 đến câu 2. Lời tiên tri ấy đã và sẽ còn ứng nghiệm trên đấng Christ. Các dân tộc nổi giận, ám chỉ dân Israel và các dân ngoại giận ghét và chống nghịch đấng Christ dẫn đến sự lên án chết Ngài. Nhưng cũng ám chỉ sự kiện các dân tộc dưới quyền lãnh đạo của Antichrist sẽ giận ghét và chống nghịch đấng Christ trong cuối kỳ tận thế, dẫn đến sự đấng Christ sẽ tiêu diệt toàn thể những kẻ chống nghịch Ngài. Các dân nghị định những sự vô ích, ám chỉ âm mưu hãm hại đấng Christ, dẫn đến sự Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá và chết. Nhưng những âm mưu đó trở thành vô ích khi đấng Christ phục sinh. Vào cuối cùng của kỳ tận thế, các dân tộc cũng sẽ mưu định cùng nhau tiến quân về Jerusalem để tiêu diệt đấng Christ, nhưng tất cả họ sẽ bị đấng Christ tiêu diệt. Câu 26: Các vua trên đất đứng lên, các kẻ cầm quyền cùng hiệp nhau nghịch lại Chúa và nghịch lại đấng Christ của Ngài. Các vua trên đất là chỉ về những kẻ cai trị về phương diện thuộc thể như vua Herod và thống đốc Phi-lát thời trước, như Antichrist và các tổng thống, các thủ tướng, các chủ tịch nước, các vua ở trong kỳ tận thế. Các kẻ cầm quyền thì chỉ những kẻ cai trị về phương diện thuộc linh, tức là những kẻ đứng đầu trong các tôn giáo, như các thầy tế lễ, các thầy thông giáo, các trưởng lão trong Do Thái giáo của thời trước. như tiên tri của Antichrist và các lãnh tụ đứng đầu các tôn giáo trong kỳ tận thế. Vào 3 năm rưỡi sau cùng của kỳ tận thế, sau khi Antichrist tiêu diệt Cơ Đốc giáo đứng đầu bởi Công giáo, thì các tổ chức tôn giáo còn lại đều sẽ tôn thờ Antichrist. Động từ đứng lên, hàm ý đứng lên để chống nghịch. Gần 2.000 năm trước, vua và các kẻ cầm quyền của dân La Mã, của dân Israel đã đứng lên hiệp nhau nghịch lại Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Danh từ Chúa ở trong câu này được dùng để chỉ Đức Chúa Trời. Nhưng không còn bao lâu nữa, vào cuối kỳ tận thế, tất cả các kẻ cầm quyền trên đất từ thuộc thể đến thuộc linh sẽ đứng lên hiệp nhau nghịch lại Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Đó là điều đã được tiên tri trong Khải Huyền như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 19. Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo binh của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch đấng cưỡi ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài. Gần 2.000 năm trước, những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã giết chết Đấng Christ. Nhưng vào cuối kỳ tận thế, tất cả những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời và Đấng Christ đều sẽ bị giết bởi Đấng Christ. Khải Huyền đoạn 14 câu 20 tiên tri rằng, máu của những kẻ bị giết sẽ phủ khắp chiều dài lãnh thổ Israel và lên cao bằng chỗ khớp cương ngựa. Mà chỗ khớp cương ngựa tức là hàm ngựa có chiều cao trung bình là 1,4 mét. Câu 27. Vì cả Herod và Bunser Philat với các dân tộc và dân Israel thật đã nhóm hiệp để nghịch lại con thánh của Ngài là Giê-xu mà Ngài đã sức dầu. Herod ở đây tức là Herod Antipa. Ông là con trai của Herod Đại Đế. Herod Đại Đế là người đã ra lệnh tàn sát trẻ con từ 2 tuổi sắp xuống khi ông ta hay tin Đức Chúa Giê-xu được sinh ra ở tại Bethlehem. Cả hai cha con Herod đều là vua của dân Israel vào thời của Đức Chúa Giê-xu do hoàng đế và nghị viện của đế quốc La Mã chỉ định. Herod Antipa được gọi là vua chư hầu trong Ma-thơ đoạn 14 câu 1 và trong Luca đoạn 3 câu 1 vì ông được Herod Đại Đế chia cho cai trị 1/4 lãnh thổ của Israel là vùng Galilee. Herod Antipa là người ra lệnh chém đầu Giăng Báp-tít như đã chép trong Ma-thơ đoạn 14 và cũng là người mà tổng đốc Phi-lát cho giải giao Đức Chúa Giê-xu đến. Bunser Phi-lát là tổng đốc La Mã, cầm quyền cai trị xứ Giu-đê từ năm 26 đến năm 36, khi xứ này thuộc về đế quốc La Mã. Dù ông nhận biết Đức Chúa Giê-xu là vô tội và đã 3 lần tìm cách tha Ngài, nhưng trước áp lực của dân Israel, ông đã ra lệnh đánh đòn và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Hành động nổi tiếng của Phi-lát trước khi giao Đức Chúa Giê-xu cho lính ma Ngài đi đóng đinh là ông đã rửa tay của mình trước dân Israel và tuyên bố: các ngươi sẽ thấy ta là vô tội về máu của người công chính này. Phi-lát nghĩ là ông vô tội, nhưng khi một người chiều theo ý của những kẻ ác làm điều sai trái thì chính người ấy phạm tội và sẽ phải chịu trách nhiệm về việc làm sai trái của mình. Đức Chúa Giê-xu được gọi là con thánh của Đức Chúa Trời vì thân thể xác thịt của Ngài đã được Đức Chúa Trời sinh ra bằng phép lạ trong lòng trinh nữ Mary. Ngài là con của Đức Chúa Trời như Adam là con của Đức Chúa Trời. Và Luca đoạn 3 câu 38 đã gọi Adam là con của Đức Chúa Trời. Vì thân thể xác thịt của Ngài được dựng nên bởi Đức Chúa Trời. Thực tế, Thánh Kinh gọi Ngài là Adam sau cùng như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 45. Ngài là con thánh của Đức Chúa Trời vì Ngài là người con được dựng nên để làm các công việc mà Đức Chúa Trời đã dành riêng cho Ngài. Ấy là rao giảng về Đức Chúa Trời cho loài người, chịu chết để chuộc tội cho loài người và đời đời cai trị cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của sự Đức Chúa Trời sức dầu cho Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ban trọn vẹn đấng thần linh cho Đức Chúa Giê-xu để Ngài được đổ đầy thánh linh thực hiện 3 chức vụ. Chức vụ thứ nhất là chức vụ tiên tri, rao giảng về Đức Chúa Trời cho loài người. Chức vụ thứ nhì là chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm, dâng chính mình Ngài làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Chức vụ thứ ba là chức làm vua để cai trị hội thánh, cai trị vương quốc ngàn năm và cai trị vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Hình thức sức dầu Olive cho những người được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ ở trong thời Cựu Ước là tiêu biểu cho sự những người ấy được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để phụng sự Ngài. Họ được Đức Chúa Trời đổ đầy thánh linh qua đấng thần linh để họ hoàn thành nhiệm vụ Ngài đã giao phó trong thẩm quyền và năng lực đến từ Thiên Chúa. Trong thời Tân Ước, kể từ khi Đức Chúa Trời ban đấng thần linh trên đấng Christ sau khi Ngài chịu báp têm và ra khỏi nước của sông Giô-đanh, thì nghi thức sức dầu không còn được thi hành. Vì kể từ đó, Đức Chúa Trời trực tiếp ban Đấng Thần Linh cho những ai thuộc về Ngài. Mỗi công dân Chúa trong Hội Thánh đã được ban cho chức vụ tiên tri để qua Đấng Christ rao giảng về Thiên Chúa, chức vụ thầy tế lễ để cùng Đấng Christ thờ phượng Đức Chúa Trời, và chức vụ vua để đồng trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời với Đấng Christ. Vì thế họ đã được Đức Chúa Trời sức dầu, tức là ban cho Đấng Thần Linh. Khi Đấng Thần Linh ngự vào trong thân thể của con dân Chúa, thì Ngài được gọi bằng danh hiệu Đức Thánh Linh. Câu 28. Để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. Câu này hàm ý sự các dân tộc giận ghét Đấng Christ và sự các dân tộc hiệp nhau với những kẻ cầm quyền chống nghịch Đấng Christ cũng chỉ là để hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã định trước và hành động từ trước cho sự cứu rỗi loài người. Bởi vậy, tất cả mọi sự xảy ra trong thế gian đều nằm trong sự kiểm soát và cho phép của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần hiểu rõ Đức Chúa Trời cho phép các thiên sứ cũng như loài người chống nghịch Ngài và gây ra tội ác. Nhưng ngay cả những tội ác do các thiên sứ và loài người gây ra cũng đã được Đức Chúa Trời biết trước và Ngài dùng nó để làm thành những ý định tốt lành của Ngài. Hiện tại có thể chúng ta không thể hiểu rõ vì sao mỗi một tội ác do các thiên sứ và loài người làm ra lại có thể được Đức Chúa Trời dùng để hoàn thành những ý định tốt lành của Ngài. Nhưng khi chúng ta nhìn vào sự Đấng Christ bị các dân tộc và các kẻ cầm quyền của họ ghét bỏ, đóng đinh Ngài trên thập tự giá, thì chúng ta thấy đó là một tội ác, mà tội ác ấy lại đem đến sự cứu rỗi cho toàn thể loài người, hoàn thành ý đã định trước của Đức Chúa Trời. Câu 29. Giờ đây, lạy Chúa, xin xem xét những sự hâm dọa của họ và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dàn dĩ để họ nói lời của Ngài. Hội Thánh cùng nhau dâng trình sự hâm dọa và bách hại của kẻ thù lên Đức Chúa Trời. Hội Thánh tin rằng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết sự hâm dọa và bách hại của kẻ thù. Tiếp đến, Hội Thánh cầu xin Đức Chúa Trời ban cho những ai phụng sự Chúa trong chức vụ được có lòng dàn dĩ rao giảng lời của Ngài. Cách gọi các tôi tớ của Ngài được dùng để gọi những người phụng sự Đức Chúa Trời trong chức vụ là các chức vụ do Đức Chúa Trời thiết lập, do Đấng Christ ban cho và do Đức Thánh Linh đổ đầy thẩm quyền, năng lực và các ân tứ. Trước sự thù nghịch và tấn công của kẻ thù, Hội Thánh không lo lắng về sự bị bách hại, mà chỉ cầu xin Đức Chúa Trời ban cho lòng dạn dĩ. Đó là thái độ cần phải có của mọi con dân Chúa. Tuy nhiên, lòng dạn dĩ không có nghĩa là tự mình chủ động tìm kiếm sự bách hại. Vì lời Chúa đã dạy rõ, khi bị bách hại ở thành này thì phải trốn qua thành khác, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 23. Lòng dạn dĩ là không vì sự bách hại mà không dám làm những sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hết thảy sự dạn dĩ có nghĩa là mỗi một sự dạn dĩ cần phải có trong từng trường hợp. Sự dạn dĩ cần phải có khi đối diện với sự bách hại của nhà cầm quyền, khác với sự dạn dĩ cần phải có khi đối diện với sự bách hại của giáo hội, của gia đình, của bạn bè, và nhất là sự bách hại đến từ những anh chị em cùng cha giả dối. Mỗi trường hợp cần có sự dạn dĩ khác nhau. Sự dạn dĩ chịu khổ, sự dạn dĩ chịu nhục, sự dạn dĩ chịu mất đi quyền lợi, sự dạn dĩ chịu mất đi những tình cảm thân thiết, và sự dạn dĩ chịu mất đi mạng sống. Câu 30. Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành và những dấu kỳ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh con thánh của Ngài là Giê-xu. Xin Ngài đưa ra tay của Ngài có nghĩa là xin Ngài hành động. Hội Thánh cầu xin Đức Chúa Trời hành động trong Hội Thánh cho sự chữa lành loài người từ thuộc thể đến thuộc linh. Tất cả những sự đau đớn và sự chết xảy ra trong thế gian là vì loài người phạm tội bị Đức Chúa Trời đánh phạt. Sự đánh phạt của Đức Chúa Trời chỉ có thể được chữa lành bởi chính Ngài như lời đã chép, trước hết là trong Gióp đoạn 5 câu 18. Vì Ngài làm cho bị đau đớn rồi lại băng bó cho, Ngài đánh hại rồi tay Ngài chữa lành cho. Kế tiếp là Thi Thiên 103 câu 3. Ngài tha thứ mọi sự gian ác của ngươi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật của ngươi. Và ở trong Ô-sê đoạn 6 câu 1. Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Vì Ngài đã xé, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh, nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Bất cứ ai tin nhận tin lành thì người ấy sẽ được chữa lành từ thuộc thể đến thuộc linh. Sự chữa lành thuộc linh tức là sự được tha tội, được thánh hóa, được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời xảy ra ngay trong đời này. Sự chữa lành thuộc thể tức là sự chữa lành bệnh tật và cứu khỏi sự chết của thân thể xác thịt, có thể xảy ra cho một số người trong đời này, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra cho tất cả những ai thật lòng tin nhận tin lành trong đời sau, như lời đã chép trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4. Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa, vì những sự cũ đã qua rồi. Và kính thưa Hội Thánh, chúng tôi hiểu rằng những người không có sự cứu rỗi sau khi bị phán xét trong kỳ phán xét chung cuộc, như đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15, thì thân thể xác thịt được phục sinh của họ sẽ gánh lấy tất cả những bệnh tật mà họ đã có trong cuộc đời này. Nghĩa là họ sẽ phải mang lấy hình phạt của tội lỗi trong xác thịt của họ cho tới đời đời. Vì như chúng ta đã hiểu, bệnh tật hiện nay trong thân thể xác thịt của chúng ta chẳng qua là hậu quả của tội lỗi ở trong dòng dõi của loài người. Và bởi vì họ đã xúc phạm đến đời đời mà lại chối bỏ tình yêu và sự cứu rỗi đời đời của Ngài, nên họ phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Chúng tôi tin rằng vào cái ngày phán xét chung cuộc, tất cả những người không thuộc về Chúa, tất cả những người không có sự cứu rỗi, thân thể xác thịt của họ đều được sống lại một cách vinh quang như Đức Chúa Trời đã định cho họ từ trước khi sáng thế. Để cho họ nhìn biết rằng Chúa là đấng yêu thương họ, Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng trọn vẹn và Chúa đã dựng nên họ tốt đẹp như vậy. Nhưng rồi tội lỗi đã làm hủy hoại cái thân thể xác thịt của họ. Và chúng tôi cũng hiểu rằng cứ mỗi một tội lỗi được phán xét thì cái thân thể được sống lại vinh quang đó của họ mất dần đi cái sự vinh quang tùy theo từng tội mà họ đã phạm trong cuộc đời của họ. Chẳng những mất dần đi cái sự vinh quang mà còn mang thêm những cái nét bệnh tật già nua cho đến khi cái cuộc phán xét của mỗi người được kết thúc, thì cái thân thể được sống lại đó của họ cũng trở nên già yếu, bệnh tật, và họ phải ở lại trong cái thân thể già yếu, bệnh tật đó cho tới đời đời ở trong hỏa ngục. Đó là điều chúng tôi suy ngẫm và chúng tôi hiểu như vậy. Nhưng chúng tôi chia sẻ ở đây không phải là để biến nó thành một cái giáo lý, mà là để quý bạn chị em có thể tiếp nhận nó, hiểu như là chúng tôi hiểu, hoặc là từ chối cái điều mà chúng tôi chia sẻ ở đây. Bởi vì Thánh Kinh không có nói rõ như vậy, mà chúng tôi chỉ đọc lời của Chúa và cảm nhận và hiểu như vậy, nên chia sẻ lại với quý bạn chị em mà thôi. Còn sự thật như thế nào thì tất cả chúng ta đây một ngày kia sẽ được tận mắt mình chứng kiến trong cái ngày phán xét chung cuộc đó. Hội Thánh cũng cầu xin những dấu kỳ và phép lạ được những tôi tớ của Đức Chúa Trời hoàn thành qua danh của Đức Chúa Giêsu là con thánh của Đức Chúa Trời. Và như chúng ta đã học biết, dấu kỳ là hiện tượng siêu nhiên, phép lạ là hành động siêu nhiên. Trong Hội Thánh chân thật của Chúa không hề thiếu dấu kỳ và phép lạ, vì lời cầu xin được thần cảm của Hội Thánh lúc ban đầu tại Jerusalem đã được Đức Chúa Trời vui nhận. Trong đời sống của những người hết lòng sống cho Chúa và sống theo lời Chúa cũng không hề thiếu những dấu kỳ và phép lạ, mà đã có nhiều quý bạn chị em trong Hội Thánh đã kinh nghiệm. Vì họ chính là những thầy tế lễ, mỗi ngày trung tín dâng chính thân thể của họ, đời sống của họ làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời. Họ chính là những tiên tri, những người rao giảng tin lành mỗi ngày qua nếp sống và lời nói của họ. Họ chính là những vua mỗi ngày cai trị thân thể xác thịt của họ, cũng như thi hành các thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã định cho họ. Câu 31. Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động, hết thảy họ đã được đầy dẫy Thánh Linh, họ đã giảng lời của Đức Chúa Trời với sự dặn dĩ. Sự rúng động trong nơi nhóm có thể là một cơn động đất nhẹ tại chỗ và là một dấu kỳ để ứng chứng cho Hội Thánh biết Đức Chúa Trời vui lòng về lời cầu nguyện của họ và Ngài đã nhận lời cầu nguyện của họ. Sự kiện hết thảy những người trong nơi nhóm hiệp rao giảng lời Chúa giúp cho chúng ta hiểu rằng Đấng Christ đã ban cho mỗi một người trong họ chức vụ rao giảng tin lành, là một trong các chức vụ đã được liệt kê trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Lòng dặn dĩ của Hội Thánh đến bởi đức tin vững chắc của họ nơi Thiên Chúa và tình yêu trọn vẹn của họ dành cho Thiên Chúa. Đức tin vững chắc ấy khiến họ được đổ đầy Thánh Linh, tức là năng lực của Thiên Chúa. Tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa khiến họ hết lòng sống và chết cho Thiên Chúa. Khi đã được đổ đầy Thánh Linh của Thiên Chúa thì họ hiểu biết Thiên Chúa cách sâu nhiệm càng hơn, yêu kính và vâng phục Thiên Chúa càng hơn, làm ra những việc lớn và lạ lùng trong danh của Đấng Christ càng hơn. Cũng khi một người được đầy dẫy Thánh Linh thì người ấy không thể không nói về Thiên Chúa và tin lành cứu rỗi của Thiên Chúa. Ngày nay, nhiều người mang danh là con dân của Chúa, xưng nhận mình là chi thể trong hội thánh của Chúa, nhưng họ không được đầy dẫy Thánh Linh. Vì trong lòng họ sự yêu chính mình và yêu những gì thuộc về thế gian lớn hơn tình yêu họ dành cho Thiên Chúa. Chính vì thế mà đời sống của họ không có sự bình an, hạnh phúc, không có năng lực để sống theo lời Chúa và phụng sự Chúa. Họ phải dùng chính sức riêng để chống lại cám dỗ và thử thách. Họ dễ dàng sa ngã trước những sự cám dỗ và những sự bách hại. Họ cũng không có được niềm vui trong sự hiểu biết lời Chúa và hiểu biết Chúa. Sự thờ phượng Chúa và phụng sự Chúa của họ chỉ là việc làm chiếu lệ, như là một nghi thức trong các tôn giáo của loài người. Nói cách khác, họ chỉ tin Chúa bằng lý trí. Họ không nhận thức được Chúa là tốt đẹp hơn tất cả những gì ở trong thế gian này. Vì thế họ đã không khao khát Thiên Chúa như con nai cái thèm khát khe nước trong. Họ vẫn còn nặng lòng ham muốn những sự thuộc về thế gian. Họ có những y sát ở trong đời sống mà họ trân quý và không muốn dâng lên Chúa. Câu chuyện Abraham dâng y sát là đứa con một yêu quý của mình lên Thiên Chúa được chép trong Sáng Thế Ký 22, giúp cho chúng ta hiểu rằng một người thật sự có đức tin nơi Thiên Chúa và một người thật sự yêu kính Thiên Chúa trên hết mọi sự sẽ sẵn sàng vui lòng dâng hiến những gì quý giá nhất của mình lên Thiên Chúa. Abraham xưa đã dâng con trai yêu dấu của mình là Isaac. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng kêu gọi mỗi một người chúng ta dâng lên những cái điều mà chúng ta yêu dấu nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng tiếc thay, có những người xưng mình là con dân của Chúa nhưng họ lại giữ lại những Isaac riêng của họ thay vì dâng lên theo cái sự kêu gọi của Chúa. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời im lặng với họ cho tới khi họ thật sự tin kính Ngài, yêu Ngài trên tất cả mọi sự. Hôm nay, mỗi một người chúng ta hãy thử xét lại lòng mình, xem chúng ta còn có y sát nào trong cuộc đời của chúng ta Đức Chúa Trời muốn chúng ta dâng lên mà chúng ta chưa dâng lên cho Ngài. Mong rằng mỗi một chúng ta luôn có đức tin vững chắc nơi Thiên Chúa, luôn yêu Thiên Chúa trên mọi sự, luôn biết tận hiến đời mình cho Thiên Chúa, và luôn kinh nghiệm được sự đầy dẫy Thánh Linh trong từng khoảnh khắc của những ngày còn lại mà chúng ta được sống ở trong cái thân thể xác thịt này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Nhờ vào ân điển, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Nhờ vào ân điển cứu tôi thoát bao tội tình, cuộc đời hư ảo tháng năm sống trong hoài nghi, bao năm vất vả linh hồn cay đắng ngập tràn, được Ngài thương tìm cứu. Nhờ vào ân điển Thánh Linh chứa chan linh hồn, thần Ngài soi dẫn dắt đưa bước chân đời tôi, luôn luôn nhắc nhở con đường chân lý muôn đời, lời Cha đã ban truyền. An vui trong Chúa Giêsu, được tha thứ tội, được tới mới linh hồn. Trong tôi ơn thánh tràn dâng, còn tới muôn đời linh hồn tôi thỏa vui. Nhờ vào ân điển Chúa Cha đấng luôn quan phòng, tình Ngài muôn thuở thắm tươi sáng soi đời tôi. Trong tôi hớn hở ân tình ghi nhớ muôn đời, lòng luôn vững tin Ngài.
Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.
Chúa Giêsu được tha thứ tội, được tới mới linh hồn. Trong tôi ơn thánh tràn dâng, còn tới muôn đời linh hồn tôi thỏa vui. Nhờ vào ân điển Chúa Cha đấng luôn quan phòng, tình Ngài muôn thuở thắm tươi sáng soi đời tôi. Trong tôi hớn hở ân tình ghi nhớ muôn đời, lòng luôn vững tin Ngài. Trong tôi hớn hở ân tình ghi nhớ muôn đời, vững tin Ngài.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.